Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 21, Thiên thứ 10, Phước Điền, gồm có 3 phần: thuật ý, hơn kém, bình đẳng. Thứ nhất, phần thuật ý. Từ khi Đức Từ Phụ nhập Niết Bàn, các đệ tử được hưởng phúc lành, thay thế Hoàng Dương trong thời mạt Pháp, tùy cơ quá độ các nước khắp chốn Ta Bà. Nếu nhận thức khác nhau, tùy ở chung nhà, vẫn thấy một trời xa lạ. Cảm thông cùng giống hệt, dù cách đôi ngã, vẫn thấy gần gũi tức gan. Thế nên vừa biết kính tặng, đã khai thông thanh tịnh, mới bố thí mảy mọn, lục độ đã trở nên vô biên. Thứ hai, phần hơn kém. Như kinh Ưu Bà Tắc Giới nói, Đức Phật bảo, phước điền ở thế gian có 3 loại. Một là báo ân điền, hai là công đức điền, ba là bần cùng điền. Báo ân điền là cha mẹ, sư trưởng và hòa thượng. Công đức điền là từ khi được nghe Pháp cho đến khi chứng quả A Nậu Bồ Đề. Bần cùng điền là tất cả mọi người bần cùng khốn khổ. Đức Phật là 2 loại phước điền báo ân và công đức. Pháp cũng như thế. Chư Tăng là 3 loại phước điền báo ân, công đức và bần cùng. Vì thế, người mới thọ giới cần phải dốc lòng cúng dường Tam Bảo. Nếu có người cùng bố thí của cải, phước điền và tâm bố thí bằng nhau, thì phước đức ấy cũng sẽ như nhau. Nếu của cải và tâm bố thí bằng nhau, nhưng phước điền lớn hơn, thì được phước báo lớn hơn. Nếu phước điền và của cải đều ít, nhưng tâm bố thí thì lớn hơn, thì phước báo cũng lớn hơn. Nếu phước điền và của cải lớn, nhưng tâm bố thí nhỏ, thì phước báo không lớn. Này thiện nam tử, kẻ sáng suốt khi bố thí không dám đến phước báo. Tại sao? Vì đã biết rằng, hễ gieo nhân lành, chắc chắn sẽ hưởng quả phước tốt đẹp. Lại nữa, Kinh Tăng Già Tra nói, Đức Phật bảo các Bồ Tát dũng mãnh rằng, nếu tất cả tam thiên, đại thiên thế giới chứa đầy hạt mè, số lượng chuyển luân dương cũng nhiều như thế. Nếu có người cúng dường hết thảy các chuyển luân dương đầy, công đức không bằng cúng dường một Tu Đà Hoàng. Nếu cúng dường tất cả Tu Đà Hoàng trong tam thiên, đại thiên thế giới, công đức không bằng cúng dường một Tư Đà Hàm. Nếu cúng dường tất cả Tư Đà Hàm trong tam thiên đại thiên thế giới ấy, công đức không bằng cúng dường một A Na Hàm. Nếu cúng dường tất cả A Na Hàm trong tam thiên đại thiên thế giới ấy, công đức không bằng cúng dường một A La Hán. Nếu cúng dường tất cả A La Hán trong tam thiên đại thiên thế giới ấy, công đức không bằng cúng dường một Bích Chi Phật. Nếu cúng dường tất cả Bích Chi Phật trong tam thiên đại thiên thế giới ấy, công đức không bằng cúng dường một Bồ Tát. Nếu cúng dường tất cả Bồ Tát trong tam thiên đại thiên thế giới ấy, công đức không bằng phát tâm thanh tịnh cúng dường một Đức Phật. Nếu phát tâm thanh tịnh cúng dường tất cả chư Phật trong tam thiên đại thiên thế giới ấy, công đức không bằng cúng dường một kẻ phàm phu phát tâm nghe pháp môn đầy, huống gì sao chép, đọc tụng, thọ trì. Bấy giờ, tất cả đại chúng bạch Đức Phật rằng, thưa Đức Thế Tôn, phước đức của một Đức Phật lớn đến thế nào? Đức Phật đáp rằng, thí dụ số lượng tất cả chúng sinh nhiều như các hạt bụi nhỏ khắp hà sa thế giới đều biến thành các Bồ Tát thập địa. Tất cả công đức của hết thảy các Bồ Tát thập địa này cũng không sánh bằng công đức của một Đức Phật. Lại nữa, Kinh A Tỳ Đàm Cam Lộ Dị nói rằng, phước đức có 3 loại. Một là Đại Đức Điền, 2 là Bần Khổ Điền, 3 là Đại Đức Bần Khổ Điền. Đại Đức Điền là gì? Ấy là Bích Chi Phật và các Sa Môn chứng quả. Sao gọi là Bần Khổ Điền? Ấy là các chúng sinh và những người già yếu bệnh hoạn. Sao gọi là Đại Đức Bần Khổ Điền? Ấy là các thánh tăng và những người già yếu bệnh hoạn. Nếu bố thí cho Đại Đức Điền với lòng cung kính sẽ được phước báo lớn. Nếu bố thí cho Bần Khổ Điền với lòng thương xót sẽ được phước báo lớn. Nếu bố thí cho Đại Đức Bần Khổ Điền với lòng cung kính và thương xót sẽ được phước báo lớn. Như thế gọi là phước điền tốt. Thế nào gọi là vật tốt? Không giết hại, không trộm cắp, không lừa dối mà có, tùy khả năng sở hữu ít nhiều vật tinh khiết, đem ra bố thí, gọi là vật tốt. Nếu bố thí Đức Phật, lập tức sẽ được mọi phước báo. Nếu bố thí Chư Tăng, sẽ được thọ dụng, sẽ được mọi phước báo. Nếu Chư Tăng chưa thọ dụng, sẽ không được mọi phước báo. Nếu cúng dường Pháp, sẽ được mọi phước báo. Nếu đem Pháp cúng dường những người tu học thông minh, trí tuệ sáng láng, gọi là cúng dường Pháp. Bố thí thì được giàu có, thọ thì lại càng được vui vẻ, sức khỏe và tuổi thọ. Công đức càng cao sẽ được phước báo càng lớn. Nếu bố thí cho loài vật sẽ hưởng được phước báo trăm đời. Còn nếu bố thí cho người xấu sẽ được phước báo ngàn đời. Nếu bố thí cho người tốt sẽ được phước báo ngàn vạn đời. Nếu bố thí cho kẻ phàm đã lì dục sẽ được phước báo ngàn vạn ức đời. Nếu bố thí cho bậc đắc đạo sẽ được phước báo vô lượng kiếp. Nếu bố thí cho Đức Phật sẽ được nhập Niết Bàn. Lại nữa, bố thí có 6 loại. Một là bố thí do kiêu ngạo, 2 là bố thí do cầu danh, 3 là bố thí do ỷ thị vào sức lực, 4 là bố thí do ép buộc, 5 là bố thí do nhân duyên, 6 là bố thí do trông mong vào phước báo. Lại nữa, Kinh Phật Thuyết Hoa Tụ Đà La Ni nói, Đức Phật bảo, nếu lại có người đem thức bảo lớn như núi Tu Chi, bố thí cho các thanh văn và Bích Chi Phật suốt một kiếp, công đức cũng không sánh bằng có người xuất gia hay tại gia đem một đồng tiền bố thí cho người mới phát tâm Bồ Đề. Công đức trên không bằng 1/1000 của công đức này, thậm chí không thể tính toán so sánh đổi. Kinh Bảo Lương có nói, Đức Phật bảo, này các thiện nam tử, này ta nói trên thế gian có 2 hạng người đáng được bố thí. Một là những người tu hành tinh tiến, 2 là những người đã giải thoát. Có 3 loại bố thí khiến cho thí chủ được phước báo. Một là thường bố thí thức ăn, 2 là bố thí phòng ốc cho chư tăng, 3 là có tự tâm. Trong 3 loại này, tự tâm đứng đầu. Lại nữa, Kinh Bồ Tát Bản Hạnh có nói, tu đạt nhà cửa nghèo nàn, không có của cải, nhưng thuần thành nhân đức. Đức Phật dạy phép bố thí, tu đạt bạch rằng, bố thí nhiều hay ít? Đức Phật dạy, có loại bố thí tuy nhiều, nhưng được báo ít. Có loại bố thí tuy ít, nhưng được phước báo nhiều. Như bố thí tuy nhiều, nhưng không có thành tâm, ngã mạn tự đại, tin tưởng tà thuyết đảo điên, không bố thí cho các bậc tu hành tinh tiến, nên được phước báo ít ỏi. Giống như ruộng xấu, gieo hạt thật nhiều, nhưng thu hoạch rất kém. Sao gọi là bố thí ít, nhưng lại được phước báo nhiều? Ấy là phép bố thí ít, nhưng có lòng vui vẻ, cung kính, không mong đợi trả ơn, và bố thí cho chư Phật, Bích Chi Phật, cùng các sa môn chứng quả. Thế nên, dù bố thí ít, nhưng được phước báo nhiều, giống như ruộng tốt, gieo hạt dù ít, nhưng thu hoạch rất nhiều. Lại nữa, Luận Trí Độ nói, đem tâm đại bi bố thí, phẩm vật tuy giống nhau, nhưng được phước báo nhiều ít, tùy thuộc vào tâm ấy mạnh hay yếu. giống như Xá Lợi Phất đem một bát cơm cúng dường Đức Phật, Đức Phật lại đem bát cơm ấy bố thí cho chó, rồi hỏi Xá Lợi Phất: ông đem bát cơm cúng dường ta, ta lại đem cho chó, ai được phước báo nhiều hơn? Xá Lợi Phất thưa: như tôi hiểu ý của Đức Phật, Đức Phật bố thí cho chó được phúc nhiều hơn. Phật điền lớn nhất không gì bằng bố thí cho chó. Do đó có thể biết rằng phước báo lớn nhỏ do tâm chứ không do phước điền. Giống như tâm của Xá Lợi Phất dù lớn gấp ngàn vạn ức lần cũng không bằng tâm của Đức Phật. Tại sao? Vì tâm là chủ tể bên trong, còn phước điền chỉ là sự vật bên ngoài mà thôi. Cũng có trường hợp phước báo của bố thí lớn nhỏ tùy thuộc vào phước điền. Như ngày xưa, A-la-hán Ức Nhĩ đem một bông hoa bố thí ở tháp Phật, được hưởng phước báo 91 kiếp an lạc trong các cõi trời người. Phước báo còn lại giúp chứng thêm quả A-la-hán. Cũng giống như chùa Ayuka lúc thiếu thời đem nắm đất bố thí Đức Phật, sau này được phước báo làm vua cõi Diêm Phù Đề, xây nên 8 vạn ngôi tháp và cuối cùng đắc đạo. Vật bố thí ấy hết sức tầm thường và tấm lòng trẻ thơ còn quá nhỏ bé, nhưng nhờ phước điền rất lớn nên được hưởng phước báo lớn lao. Nên nhớ phước báo lớn do phước điền tốt đẹp sinh ra. Trong hai chuyện lớn và vừa kể trên, ba yếu tố tâm vật và phước điền đều đầy đủ tốt đẹp, giống như lúc Đức Phật trải qua cúng dường Đức Phật khắp mười phương. Hỏi: làm thế nào cho phước báo bố thí ấy tăng thêm? Đáp: nên bố thí đúng lúc thì phước báo sẽ tăng thêm. Theo kinh nói, nếu bố thí lúc đói khát, phước báo sẽ tăng thêm. Hoặc bố thí thường xuyên, hoặc nghĩ cách bố thí chỗ khách xa đi đến, như nơi hiểm trở, đường vắng, phước báo sẽ được tăng trưởng lớn hơn. Lại nữa, kinh Tăng Nhất A Hàm nói, bố thí thức ăn cho súc vật sẽ được phước báo gấp 100 lần. Bố thí thức ăn cho người phạm giới sẽ được phước báo gấp 1000 lần. Bố thí thức ăn cho người giữ giới sẽ được phước báo gấp 1000 lần. Bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục sẽ được phước báo gấp 1000 vạn lần. Bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo, huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm, A La Hán đã chứng quả La Hán, Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật, sẽ được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính toán nổi. Lại nữa, luận Trí Độ nói, ngày xưa trong thành Phất Ca La thuộc nước Đại Nguyệt, chỉ có một quả sư tên là Thiên Na sang phương Đông ở trọ trong nước Đa Sát Thi La để chẻ mướn suốt 10 năm, tích lũy được 30 lượng vàng bèn mang về nước. Đến thành Phất Ca La, nghe tiếng trống đại hội, mau bước đến, thấy chư tăng thuần thành thanh tịnh, liền hỏi tri sự: đại chúng chi chủ một ngày hết bao nhiêu? Tri sự đáp: hết 30 lượng vàng. Thiên Na liền lấy hết số vàng giao cho tri sự: nhờ tri sự giúp tôi lo liệu một ngày ăn cho đại chúng, ngày mai tôi sẽ về Tây Không. Đến nhà, vợ ông ta hỏi: làm suốt 12 năm kiếm được bao nhiêu? Thiên Na trả lời: được 30 lượng vàng. Vợ hỏi gấp: để ở đâu? Đáp: đã đem làm hạt giống trong ruộng phước. Vợ hỏi rằng: ruộng phước gì vậy? Đáp: là bố thí cho chư tăng. Vợ nghe xong liền tức giận, trói tay dẫn đến quan xin trị tội. Đại quan Tư Pháp hỏi: chuyện gì đây? Vợ đáp: chồng tôi ngu si điên khùng, làm suốt 12 năm được 30 lượng vàng, không thương xót vợ con, đã đem cho người khác hết sạch rồi. Theo pháp luật, tôi trói dẫn đến đây. Đại quan hỏi Thiên Na: tại sao nhà ngươi không đem vàng nuôi vợ con, lại đem cho người khác? Đáp: tổ tiên tôi không làm công đức, nên đời này tôi bị nghèo khổ, chịu nhiều đắng cay. Nay gặp phước điền, nếu không trồng phước, đời sau cũng sẽ nghèo nàn. đời đời kiếp kiếp sẽ nghèo mãi, không bao giờ thoát khổ. Vì muốn dứt bỏ số kiếp nghèo nàn, nên tôi đã đem số vàng bố thí cho chư tăng. Đại quan ấy vốn là một cư sĩ hết lòng tin tưởng vào Đức Phật và giữ giới rất thanh tịnh, nên vừa nghe Thiên Na nói xong bèn ca tụng rằng: làm được như thế rất khó, khổ công bao nhiêu năm mới gom góp được chút ít, làm đem bố thí hết cho chư tăng, nhà ngươi đúng là người có thiện tâm. Đại quan liền lập tức mở chuỗi anh lạc đang đeo, con ngựa đang cưỡi, và đem một trang trại tặng cho Thiên Na rất nghèo khó, rồi nói rằng: khi nhà ngươi mới bố thí, dù chư tăng chưa ăn uống, dĩ như hạt lúa chưa đem làm giống, nhưng mầm đã sinh ra, nên quả phước lớn lao cũng kịp đến theo sau. Do đó có thể bảo rằng, nếu đem tất cả những vật khó kiếm ra bố thí thì sẽ được phước báo nhiều nhất. Thứ ba, phần bình đẳng. Theo luận Đại Trang Nghiêm nói, khi chọn phước điền nên chọn theo tiêu chuẩn đạo đức, không nên chọn theo tuổi tác lớn nhỏ già cả. Đức Phật bảo: ta nghe ngày xưa có một thí chủ nhờ vị tôn túc lên chùa mời chư tăng chỉ chọn những vị già cả, không chọn những người nhỏ tuổi. Vì thế khi mời chư tăng, vị tôn túc bỏ lại các sa di. Các sa di liền hỏi: tại sao không chọn chúng tôi? Vị tôn túc đáp: ý thí chủ muốn thế không phải do ta. Rồi nói kệ rằng: tuổi cao có đạo đức, tóc bạc với da mồi, mày dài trăng trụng bớt, lưng cù chân tay công, thí chủ thích lựa thế, không muốn bọn trẻ con. Bây giờ các sa di trong chùa đều chứng quả A-la-hán, nghe nói thế cùng bảo rằng: thí chủ ấy tâm tối ngu si, không mến chuộng đạo đức, chỉ ham tuổi tác già đua. Bèn nói kệ rằng: đáng gọi là trưởng lão không phải ở tóc bạc, da mồi trăng trụng sạch, ngu si thiếu trí tuệ, cốt yếu ở tu phúc, trừ diệt mọi điều ác, tu tập mọi phạm hạnh mới gọi là trưởng lão. Ta không chấp khen chê, không còn tâm phân biệt, nhưng để thí chủ ấy phải mang lấy tội lỗi vì phỉ báng phân biệt, đối với tăng phước điền nên phải mau đi đến giúp đỡ thí chủ ấy không đọa vào đường ác. Các vị xa chi ấy liền dùng sức thần thông hóa thành những người già, tóc bạc với cha mồi, mày dài trăng trụng hết, gầy gò chống gậy bước đến nhà thí chủ ấy. Thí chủ vừa trông thấy lòng hết sức vui mừng, thắp nhang trải qua thơm, mau miệng mời ngồi xuống. Liền đó chẳng bao lâu lại hiện thành sa di. Thí chủ rất kinh ngạc vì phép biến quá ấy, nhờ uống cam lộ thần, dung nhan dục biến đổi. Bây giờ các sa di nói rằng: chúng tôi không phải dạ xoa, cũng không phải la sát, vì thấy trước đây thí chủ chọn lựa các vị già cả trong tăng phước điền tuổi tác lớn nhỏ sẽ tổn thất thiện căn, nên làm phép biến hiện ấy để cảm hóa thí chủ. Dứt lời liền nói kệ rằng: giống hệt dòi mũi nhỏ muốn hút hết biển lớn, thế chàng không lường nổi. Công đức của chư tăng không ai có thể lường, công đức của chư tăng, huống chi thí chủ đây muốn lường công đức ấy. Thí chủ há không nghe Đức Phật dạy có bốn thứ không thể khinh thường, là hoàng tử nhỏ, chồng con, lửa tàn và các sa di. Giống như quả amla, ngoài chín trồng sống, ngoài sống trồng chín. Đừng đánh giá nông nổi người đứng trước mặt ta, chỉ trong một niệm họ đã có thể đắc đạo rồi. Thế nên đối với tăng phước điền, đừng đem lòng phân biệt tuổi tác lớn nhỏ. Rồi nói kệ rằng: công đức chư tăng lớn không ai ước lượng nổi, Đức Phật còn khen ngợi bằng hàng trăm bài kệ, huống chi những người thường lại không biết tán thán. Tăng phước điền trụng lớn, trồng ít thu hoạch nhiều, vì thế giới chư tăng già cả và nhỏ bé đều cúng dường như nhau, đừng đem lòng phân biệt. Bây giờ thí chủ nghe xong tóc trâu đều dựng lên vì run sợ, quỳ mọp xuống sát đất xin sám hối. Tụng trần: thông đạt bốn quả, hiểu thấu sáu tình, quyền cơ đốn ngộ, chứng đạo thông thần, trẻ già hòa thuận, cung kính tinh thành, tùy duyên hiến cung, quá độ u linh. Thiên thứ 11, quy tính, gồm có 3 phần: thuật ý, thành tâm nhỏ, thành tâm lớn. Thứ nhất, phần thuật ý. Than ôi, đức tin là ngọn nguồn của công đức vào đạo, trí tuệ là căn bản của giải thoát xuất trần. Không có đức tin, không thể bước lên bè pháp. Không có trí tuệ, không thể dứt bỏ mê mờ. Chân lý hiển nhiên này luôn luôn diễn ra trước mắt. Thường thấy kẻ ngu si không tin nghiệp nhân có thể sinh ra quả báo, cho giàu nghèo là chuyện tự nhiên, sướng khổ là bởi thiên tính, xấu đẹp không do nhẫn dục giận hờn, sang hèn không liên quan đến cung kính lười biếng. Mọi người ngẫu nhiên chịu lấy cũng giống như cây cỏ tốt xấu, vốn bởi tự nhiên, chẳng hề dính dáng đến lý nhân quả. Này theo kinh Phật khác hẳn với bọn ngoại đạo nói trên. Chủ trương giàu nghèo gốc ở nghiệp duyên, sang hèn không do vận bệnh, ngu trí không thể biến đổi, xấu đẹp không thể thay hình. Thế nên kinh nói, quả báo tốt xấu định rõ ở nghiệp. Thư nói, tướng số tốt xấu đã nêu tại trời. Do đó, có thể nói rằng, người chịu nghiệp nghèo giúp mấy cũng không khá. Kẻ hưởng phước giàu, bỏ bê cũng vẫn đủ đầy. Xưa dù Hán Văn Đế vì giấc mơ nên sủng ái Đặng Thông, thầy tướng đoán Đặng Thông số nghèo phải chết đói. Nhà vua phán, giàu có do ta quyết định, làm sao có thể nghèo được. Bèn ban cho núi đồng mặc sức đúc của, về sau mắc nạn phải bỏ trốn, quả nhiên chết đói ở nhà dân. Lại nữa, Ninh Bẩm Ly Chương có nô tỳ mang chữa, thầy tướng đoán sinh ra con quý mai sau làm vua. Nhà vua phán, không phải giọng giống nhà ta, muốn đem giết chết. Nô tỳ liền thưa, do khí thiên từ trời giáng xuống nên mới mang thai. Đến ngày sinh, nhà vua cho là chuyện chẳng lành, sai ném vào chuồng heo, tỳ heo khịt mũi bỏ đi, liền vào tàu ngựa thì ngựa mẹ nằm xuống cho bú. Về sau quả nhiên làm vua đất Phù Dư, mới biết nghiệp duyên mệnh vận đã ngấm ngầm định sẵn, không thể cải biến đổi thay. Làm thiện sẽ được phước đức, làm ác sẽ phải chịu tai ương. Nghiệp báo đã trành trành trước mắt, cớ sao vẫn ngu muội không biết, không hay. Xưa kia, dưới đời vua Vũ Đinh, đất bạc có cây lúa và cây dâu cùng mọc chung ở sân chầu. Quan Thế Sử đoán rằng, cây quan mọc ở sân chầu, Dương Triệu sẽ bị tiêu diệt. Nhà vua sợ quá, nghiêng bình sửa đức, cây lúa và cây dâu dần dần chết khô. Nhà thương nhờ thế mới được trung hưng, há chẳng phải làm lành sẽ được hưởng phước hay sao? Lại nữa, vào đời Đế Tân, có chim sẻ sinh ra quả con ở góc thành. Quan Thế Sử đoán rằng nhỏ sinh ra lớn, nước nhà chắc chắn sẽ thịnh vượng. Vua Đế Tân ngã mạng tàn bạo, không lo tu sửa đường lối chính trị thật tốt lành, nhà thương liền mất nước, há chẳng phải làm ác sẽ bị tai họa hay sao? dẫn chứng như thế cũng đã tỏ tường, sao còn ngoan cố làm trái lịch sử? Mọi người đều thấy mùa xuân có trồng trọt, mùa đông mới có cất dành. Giống như có bố thí, ắt phải hưởng phước báo. Có trà tay cứu giúp kẻ khốn cùng, hẳn phải có ngày được đền ơn xứng đáng. Này, nếu đem cúng dường chư tăng một bữa cơm chay, há chẳng có ngày được hưởng phước báo. Thứ hai, phần thành tâm nhỏ. Như trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có nói, chúng sinh có hai dạng. Một là người có đức tin, hai là người không có đức tin. Người có đức tin gọi là có thể giáo hóa, sẽ được vào cõi Niết Bàn, không bị tai ương bệnh tật. Người không có đức tin gọi là xiển đề, còn gọi là không thể giáo hóa. Lại nữa, trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật có nói kệ cho người Bà La Môn rằng, đức tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa trào, trí tuệ là tay cày, hổ thẹn là bắp cày, chánh niệm để giữ mình, như thế là cày giỏi, giữ gìn thân và miệng, cẩn thận chuyện ăn uống, thẳng thắn là chân thừa, an nghỉ không lười biếng, tinh tiến không buông tuồng, đi thẳng không quay lại, đến chỗ hết lo âu. Người cày ruộng như thế sẽ được quả cam lộ, người cày ruộng như thế được thảnh thơi tự tại. Bấy giờ Bà La Môn nghe kệ xong liền phát tâm xuất gia, chứng được quả A La Hán. Lại nữa, Luận Thuật Tính nói rằng, vì sáu hạng người nên phải nói đến Tam Bảo. Một là bậc điều ngự sư, hai là pháp của bậc điều ngự sư, ba là đệ tử của bậc điều ngự sư. Sáu hạng người là gì? Một là hạng đại thừa, hai là hạng trung thừa, ba là hạng tiểu thừa, bốn là hạng tinh Phật, năm là hạng tinh Pháp, sáu là hạng tinh Tăng. Lại nữa, kinh Tăng Già Tra nói, bấy giờ hết thảy các Bồ Tát dũng mãnh bạch Đức Phật rằng, thưa Thế Tôn, vì nhân duyên đạo, tất cả chúng sinh trong pháp hội này đều phát tâm Bồ Đề. Đức Phật đáp, này các Bồ Tát dũng mãnh, vào vô lượng kiếp trong quá khứ, có Đức Phật tên là Bảo Đức, cha đời quá độ. Bấy giờ, ta là con nhà Nho, và chúng sinh trong pháp hội đương thời đều trụ vào trí tuệ của chư Phật. Được thế, là cho vào thời quá khứ xa xưa hơn nữa, tất cả chúng sinh ấy đều làm loài nai. Bây giờ ta phát nguyện rằng, đối với tất cả bầy nai này, ta đều làm cho an trụ vào trí tuệ của Đức Phật. Tất cả bầy nai nghe xong đều phát nguyện được như thế. Này các Bồ Tát dũng mãnh, tất cả đại chúng trong pháp hội hôm nay, nhờ vào căn lành ấy, đều sẽ chứng được quả A Nậu Bồ Đề. Lại nữa, kinh Chánh Pháp Niệm nói, nếu có chúng sinh tu thiện, đem lòng thanh tịnh quy y Tam Bảo, trong khoảng 10 cái vỗ tay, không sinh tạp niệm, khi mệnh chung, sẽ được giáng sinh về cõi trời Bạch Ma Ni, tâm ý tận hưởng mọi thứ vui ngũ dục. Nhờ công đức quy y này, khi hết phước báo, sẽ được nhập vào cõi Niết Bàn. Lại nữa, kinh Vô Thượng Xứ nói, Đức Phật bảo các tỳ kheo, có ba chỗ vô thượng. Một là chỗ Phật vô thượng, hai là chỗ Pháp vô thượng, ba là chỗ Tăng vô thượng. Các chúng sinh thuộc các loại hai chân, bốn chân, không chân hay là nhiều chân, thuộc loại có hình tướng, không hình tướng, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Như Lai đem giảng dạy các chỗ vô thượng ấy. Nếu những chúng sinh ấy khởi phát đức tin vào đó, sẽ được phước báo vô thượng trong các cõi trời người. Thứ ba, phần thành tâm lớn. Như kinh Xuất Sinh Bồ Đề Tâm nói, bấy giờ, Bà La Môn Ca Diếp bạch Đức Phật rằng, thưa Đức Thế Tôn, người phát tâm Bồ Đề sẽ được chừng bao nhiêu phước đức? Đức Phật bèn đáp kệ rằng, các chúng sinh trong quốc độ này, nếu có tính tâm và giữ giới, số lượng phước đức tối thượng ấy chẳng bằng đạo tâm 16 phần. Các chúng sinh trong quốc độ này, nếu giữ tính tâm trong pháp thân, số lượng phước đức tối thượng ấy chẳng bằng đạo tâm 16 phần. Vô số quốc độ như hà sa, nếu đều dựng chùa để cầu phúc và dựng tháp cao như tu di, chẳng bằng đạo tâm 16 phần. Vô số quốc độ như hà sa đều đem bố thí đầy thất bảo, số lượng phước đức tối thượng ấy chẳng bằng đạo tâm 16 phần. Nếu có chúng sinh vì cầu phúc xây dựng nhiều tháp thờ Đức Phật như núi Thiết Di rất cao lớn, chẳng bằng đạo tâm 16 phần. Nếu có chúng sinh đem trọn kiếp đầu đội vai mang các pháp sự, nếu đem so sánh công đức ấy, chẳng bằng đạo tâm 16 phần. Nếu có chúng sinh được diệu pháp tìm đạo Bồ Đề độ tha nhân, những chúng sinh ấy thật cao cả, không thể sánh ví, không thể hơn. Vì thế được nghe các pháp này, kẻ trí thường sinh tâm mến pháp, thường được vô lượng vô biên phúc, mau chóng chứng được quả vô thượng. Lại nữa, kinh Niết Bàn nói, Đức Phật tán thán cùng Ca Diếp rằng, nếu có chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề ở hàng xa chỗ của Đức Phật bên sông Hy Liên, sau đó trong đời mạt pháp xấu xa, có thể thọ trì kinh này mà không sinh lòng phỉ báng. Này thiện nam tử, nếu có chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề ở một hàng xa chỗ của Đức Phật, sau đó trong đời mạt pháp xấu xa, không phỉ báng mà hâm mộ kinh này, tuy nhiên chưa thể biện minh giảng giải ý nghĩa cho người khác. Nếu có chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề ở hai hàng xa chỗ chư Phật, sau đó trong đời mạt pháp xấu xa, sẽ không phỉ báng mà biết tin tưởng hâm mộ thọ trì độc tụng kinh này, tuy nhiên chưa thể giảng giải ý nghĩa cho người khác. Nếu có chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề ở ba hàng xa chỗ của chư Phật, sau đó trong đời mạt pháp xấu xa, sẽ không phỉ báng mà thọ trì độc tụng sao chép kinh này. Tuy có thể giảng giải cho người khác, nhưng chưa hiểu rõ ý nghĩa thầm trầm. Nếu có chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề ở bốn hàng xa chỗ của chư Phật, sau đó trong đời mạt pháp xấu xa, sẽ không phỉ báng mà thọ trì độc tụng sao chép giảng giải cho người khác một phần 16 ý nghĩa của kinh này. Tuy cố giảng đi giảng lại cũng không thể nói trọn vẹn ý nghĩa. Nếu có chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề ở năm hàng xa chỗ của chư Phật, sau đó trong đời mạt pháp xấu xa, sẽ không phỉ báng mà thọ trì độc tụng diễn thuyết rộng rãi cho người khác nghe 8 phần 16 ý nghĩa của kinh này. Nếu có chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề ở 6 hàng xa chỗ của chư Phật, sau đó trong đời mạt pháp xấu xa, sẽ không phỉ báng mà thọ trì độc tụng kinh này và giảng giải 12 phần 16 ý nghĩa. Nếu có chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề ở 7 hàng xa chỗ của chư Phật, sau đó trong đời mạt pháp xấu xa, sẽ không phỉ báng mà thọ trì độc tụng diễn thuyết cho người khác nghe 14 phần 16 ý nghĩa của kinh này. Nếu có chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề ở 8 hàng xa chỗ của chư Phật, sau đó trong đời mạt pháp xấu xa, sẽ không phỉ báng mà thọ trì độc tụng khuyến khích người khác sao chép độc tụng, người này lại khuyến khích người khác đều biết độc tụng. Lại nữa, kinh Đại Bi nói, Đức Phật bảo A Nan, nếu có chúng sinh đã từng một lần phát tâm tin tưởng vào cửa chư Phật, mầm thiện ấy sẽ không bao giờ mất đi, huống chi các mầm thiện khác. Giống như có chúng sinh chẻ một cọng lông thành 100 cọng nhỏ, rồi lấy một cọng nhỏ ấy nhúng vào nước, dính một giọt nhỏ mang đến cho ta và nói rằng, tôi đem giọt nước này gửi gắm cho Đức Cụ Đàm, xin giữ y nguyên, không hao hụt, không để nắng gió làm khô, không cho chim muông uống hết, không cho nước khác hòa chung. Xin lấy đồ đựng lại, đừng để rơi xuống đất. Khi ấy ta liền nhận lời, đem bỏ vào sông Hằng, không cho trộn lẫn chung, cũng không cho các vật khác đụng vào. Giọt nước ấy không bị ngăn cản, không bị chim muông uống mất, y nguyên như thế, theo dòng trôi ra biển. Giả sử chúng sinh ấy thọ một kiếp, ta cũng thọ một kiếp. Khi gió Tỳ Lam nổi dậy, thế giới bị tiêu diệt, chúng sinh ấy đến nói với ta rằng, thưa Đức Cù Đàm, giọt nước tôi đem gửi gắm, này có còn không? Bây giờ ta biết giọt nước ấy đang ở chỗ nào trong biển cả, riêng trẻ không hòa chung, y nguyên như cũ. Ta bèn lấy về, trả lại cho chúng sinh ấy. Này A Nan, Như Lai là ứng chánh biến tri, có thần thông lớn, thấu suốt vô cùng, không bị che lấp, là bậc thọ ký chí tôn vô thượng. Thế nên, dù gửi gắm cho ta một giọt nước nhỏ nhoi như thế, trải qua vô lượng thế gian, vẫn không hao hụt chút nào. Này A Nan, xét về ý nghĩa, phải biết rằng, cộng lông nhỏ bé dí giới lòng thành, song hằng dí giới dòng sinh tử luân hồi, giọt nước nhỏ nhoi dí giới mầm thiện nhú lên trong một lần phát nguyện. Biển cả dĩ giới Như Lai ứng chánh biến tri, người cưỡi gấm dĩ giới các cư sĩ, trưởng giả Bà La Môn thuần thành tinh khiết. Thọ một kiếp dĩ giới Như Lai vẫn cưỡi gấm giọt nước không bao giờ để hao hụt, cũng như chúng sinh ấy cưỡi gấm giọt nước trải qua vô lượng thời gian vẫn y nguyên. Này A Nan, như thế nếu ai một lần đã mở lòng tin tưởng vào cửa Phật, mầm thiện ấy sẽ không bao giờ mất đi, huống chi các mầm thiện khác. Ta bảo rằng người ấy chắc chắn sẽ chứng quả niết bàn, dù các mầm bất thiện khác đáng bắt đọa vào ba đường ác. Như Lai biết thế, đã dỗ giúp cho và đưa lên trên bờ vô úy, khiến chúng sinh ấy nhớ biết mầm thiện đã gieo, có thể diệt trừ mọi tội lỗi, tiêu tan mọi khổ não, chứng được mọi quả an vui. Lại nữa, Kinh Phật Thuyết Vô Ý Nữ nói, bây giờ vua A Xà Thế có công chúa tên là Vô Ý Đức, hết sức xinh đẹp, đã thành tựu công đức vô cùng tuyệt diệu. Mới lên 12 tuổi, công chúa mang dép vàng nạm ngọc, lên ngồi trên đài cao của vua cha. Gặp các thanh văn đi đến, công chúa vẫn ngồi yên, không đứng dậy nghênh tiếp, hỏi thăm, hành lễ và nhường chỗ mời ngồi. Thấy thế nhà vua hỏi, con không biết rằng đây là những đệ tử lớn đã đắc pháp của Đức Phật Thích Ca, là phước điện của thế gian, vì thương xót chúng sinh nên mới đi khất thực hay sao? Tại sao con không đứng dậy chạy ra nghênh đón, hành lễ, hỏi thăm và nhường chỗ mời các ngài ngồi? Công chúa Vô Ý Đức thưa, không rõ phụ dương từng nghe thấy qua bậc chuyển luân dương gặp các tiểu dương phải đứng lên nghênh tiếp chăng? Nhà vua trả lời không. Công chúa lại hỏi, không rõ sư tử chúa gặp chồn hôi phải đứng lên nghênh đón chăng? Nhà vua đáp không. Công chúa lại hỏi, không rõ thiên dương đế thích đứng lên nghênh đón chư thiên chăng? Nhà vua trả lời không. Không rõ long dương ở biển cả phải kính lễ thần Hà Bá ở sông Hồ chăng? Nhà vua lại đáp không. Bấy giờ công chúa mới tâu rằng, thưa phụ dương, như thế một bậc chuyển luân dương đã phát tâm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi hướng đến A Nậu Bồ Đề cần phải cúi đầu đảnh lễ một tiểu dương thuộc hàng thanh văn xa lìa tâm Đại Từ Bi chăng? Lại nữa thưa phụ dương, chúa tể Sơn Lâm Sư Tử đã phát tâm cầu đạo chánh giác vô thượng cần phải đảnh lễ chồn hôi tiểu thừa chăng? Lại nữa, đã mong muốn đạt đến biển trí tuệ bao la, mong muốn biết trọn núi chánh pháp vĩ đại, lại cần đến hàng thanh văn có tri thức cạn cợt như dấu chân trâu chăng? Thưa phụ dương, nếu có người muốn cần củi hàng thanh văn thì người ấy chỉ phát tâm thanh văn. Nếu có người muốn cần củi hàng duyên giác thì người ấy chỉ phát tâm duyên giác. Nếu có người muốn cần củi bậc chánh chân chánh giác thì người ấy sẽ phát tâm A Nậu Bồ Đề. Bây giờ vua A Xà Thế bèn bảo công chúa Vô Ý Đức rằng, còn kiêu ngạo quá, tại sao gặp các vị thanh văn lại không biết cung nghinh? Công chúa thưa rằng, thưa phụ dương, xin đừng nói thế, vì phụ dương cũng còn kiêu ngạo, tại sao phụ dương không nghinh đón những kẻ nghèo khó trong thành dương xá này? Nhà vua đáp, những người ấy không ngang hàng với ta, làm sao ta nghinh đón họ được? Công chúa thưa rằng, kẻ mới phát tâm Bồ Tát cũng như thế, tất cả các thanh văn cũng không ngang hàng với con. Nhà vua bảo, còn há chẳng thấy các vị Bồ Tát đều cung kính đối với tất cả mọi chúng sinh. Công chúa thưa rằng, thưa phụ dương, vì muốn quá độ mọi chúng sinh kiêu ngạo, có lòng quy y sám hối, các vị Bồ Tát mới kính lễ tất cả chúng sinh, cốt làm tăng trưởng mầm lành trong tâm của họ. Khi Bồ Tát Vô Ý Đức, vốn là con của Hoàng hậu Nguyệt Quang, mệnh chung, được sinh lên cõi trời Đao Lợi, mang danh hiệu là Quang Minh Tăng Thượng Thiên Tử. Ngày Bồ Tát Di Lặc thành Phật, Quang Minh Tăng Thượng Tử sẽ xuất gia và lần được gặp gỡ, cúng dường chư Phật trong hiền kiếp. Sau đó được làm đại chương, hưởng thụ đầy đủ thất bảo ở quốc độ của Đức Phật Ly Cống, với danh hiệu là Địa Trì. Sau khi cúng dường Đức Phật này xong, sẽ thành Phật với danh hiệu Biến Quang. Tụng rằng, đắm trong tâm tối lâu nay, bồi hồi giữa giấc mộng say mê mờ, bụi lòng chưa rửa vết nhơ, vì còn ngại nước cam lộ trước thiên, cha lành tỏa sáng lung linh, soi ta thấy ánh bình minh ngập tràn. Gặp thầy bạn tốt giỏi giang, giúp ta thêm chút hào quang dẫn đường. Ngộ rồi lòng sáng như gương, từ đây mới biết chán chường nhân gian. Chư tăng cốt cách nghiêm trang, cùng bao đồng đạo an nhàn thảnh thơi. Ai nhìn lòng cũng vui tươi, cúi đầu xin hướng về nơi Phật đài. Nếu còn chất chứa điều sai, tai ương sẽ đến nay mai khôn lường. Nhân duyên cảm ứng. 1. Sa môn Trúc Pháp Sư đời Tấn. 2. Cư sĩ Viên Bính đời Tống. 3. Sa môn Thích Đạo Tiên đời Tùy. Câu chuyện thứ nhất. Vào đời Tấn, Sa môn Trúc Pháp Sư ở Cối Kê vào chùa thân thiết với Dương Hằng Chi tại Bắc Trung. Hai người cùng bàn luận về sống chết, báo ứng và tội phước. Thực ra cả hai người chưa hiểu rõ và chưa biết có nhân quả hay không, nên hẹn nhau nếu như ai chết trước sẽ về nói lại cho nhau nghe. Sau khi chia tay, Dương Hằng Chi đang ở ngôi miếu tại Kinh Đô, bỗng thấy Trúc Pháp Sư đi đến. Họ Dương kinh ngạc bảo: "Hòa thượng từ đâu đến đây?" Đáp: "Vào ngày giờ nọ, bần đạo đã qua đời, tội phước đều có thật, báo ứng linh nghiệm không sai. Thí chủ nên cố tu hành để được siêu thoát lên cõi cao. Vì có lời hẹn trước đây nên bần tăng đến báo cho thí chủ biết rõ." Nói xong liền biến mất. Chuyện trên đây trích từ Tục Sư Thần Ký. Câu chuyện thứ hai. Vào đời Tống, Diên Bính tự là Thúc Quán, vốn người ở quận Trần, niên hiệu Thái Thủy đời Tống Minh Đế, làm tri quyện tại Lâm Tương. Họ Diên chết đã lâu, bỗng thân hữu là Tư Mã Tốn mơ màng thấy Bính hiện về lúc mờ sáng, chào hỏi kể lễ nỗi niềm xa cách xong, bảo Tốn rằng: "Suốt đời chúng ta thường bàn luận rằng sống là vất vả bon chen, chết là thật sự yên nghỉ, này mới biết không hẳn như thế. Thường xót xa chuyện người đời chạy chọt kiếm chác bạc vàng đúc lót cho nhau. Ở cõi âm chuyện này cũng giống hệt." Tốn hỏi: "Báo ứng tội phước ra sao?" Bính đáp: "Điều hiểu biết của ta hồi còn sống và lời kinh điển nói ra đều không đúng lắm, chẳng qua chỉ là lời nói gò ép của thánh nhân. Theo điều chứng kiến hiện đây, việc xử phạt thiện ác không khác mấy, chỉ có tội sát sinh là nặng nhất, cố tránh đừng để mắt vào. Tống nói, điều ông vừa chỉ bảo, ta không kể cho ai hay, nhưng nên báo cho quan thượng thư biết chứ. Bính đáp, thật hay, cũng giờ ông lựa lời bấm lại cùng thượng thư. Bấy giờ, Giảng Mục Dương đang làm thượng thư bộ lại. Bính và Tốn đều là cha khách thân thuộc trong nhà, nên mới nhớ đến. Hai người trò chuyện khoảng mấy trăm lời, rồi Bính chia tay. Tốn hỏi, xa cách đã lâu, thường mong gặp mặt để thăm hỏi, cơ hội chẳng có mấy, sao không nán lại một lát nữa? Bính đáp, chỉ tạm giây lát, không thể ở lâu, và mọi chuyện cũng không thể đem ra nói hết. Dứt lời, liền ra đi. Khi Bính đến, trời vẫn còn tối. Tốn không hiểu tại sao có thể nhìn rõ mặt Bính. Kịp lúc Bính đi, Tốn bước xuống sập tiễn chân, mới chậm lên dép. Tốn thấy trên chân Bính có khoảng sáng lên chừng một thước vuông, chiếu sáng luôn hai chân của mình, trong lúc chung quanh vẫn tối tăm. Chuyện trên đây trút từ Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ ba, vào đời Tùy, Sa Môn Thích đầu tiên ở chùa Trúc Lâm thuộc núi Quán Khẩu tại Đức Thục, vốn người nước Khang Cư, chuyên nghề buôn bán đường xa, từng qua lại hai xứ Ngô Thục để thu gom châu báu, vốn liếng đến 10 vạn quan tiền. Về sau lên núi Ngưu Đầu ở Tử Châu, gặp cao tăng thuyết pháp, hiểu ra tiền bạc chỉ là phiền não, liền đem của cải thả xuống sông, rồi xuất gia ở chùa Trúc Lâm. Khi thế phát, ngài thề cùng đại chúng rằng, nếu không ngộ đạo, sẽ không bao giờ rời khỏi chùa. Ngài quyết chí xa lánh mọi người, ở chung với muôn thú. Mỗi lần nhập định lâu đến 5 ngày, có khách đến thăm, ngài ngầm biết trước, bèn xuất định để tiếp đón. Vắng khách lại tịnh tọa giữa thiền phòng, tịch lặng như hư không. Đôi khi, ngài báo trước số lượng khách, hình dáng, y phục. Khi khách đến, đều đúng như lời. Bấy giờ gặp cơn hạn lớn, dân chúng hoảng hốt, sợ lúa chết khô, kéo nhau đến xin ngài cầu mưa. Ngài lên hang trồng, gõ mạnh đầu gậy vào cửa, kêu lớn. Chúng sinh khốn khổ, cớ sao vẫn ngủ say? Vừa dứt lời, trồng thần giật mình thức dậy, kéo mây đen khắp bốn phía sông, mưa lớn ào ào trút xuống. Dân chúng được nhờ ân đức đến làm lễ tạ ơn và tôn sùng ngài như thiên thần. Khi Thục Dương Tú đến trấn giữ vùng Mân Lạc, có người đem chuyện tâu lên. Dương cho người đến bời, nhưng ngài không tuân chỉ. Tức giận, Dương thân hành kéo quân lên bắt. Nếu ngài cố ý chống lại, sẽ đem hành hình. Nghe tin, ngài vẫn điềm nhiên tự tại, mặc áo cà sa ngồi tụng kinh. Dương vừa đến chân núi, bỗng nhiên mưa đá đổ xuống, sấm sét đổ chang. Chốc lát, nước dâng đầy sông suối. Quân như ướt hết, tính mạng khó toàn. Lâm vào thế cùng, Dương đành sám hối quy y, cúi đầu đảnh lễ. Liền đó mây tạnh trời quang, đường xá khô tráo bằng phẳng. Dương lên núi, cung kính khom mình nhận lỗi. Ngài thuyết pháp cho nghe. Dương pháp thành tâm ân cần mời ngài xuống núi, đến chùa tịnh chúng ở thành đô, cúng dường rất hậu hỷ. Mọi người đều cung kính tôn ngài là tiên xà lê. Giữa niên hiệu Nhân Thọ, đời Tùy Văn Đế, ngài trở về chùa Trúc Lâm, khi Diên Tịch được an táng tại đó. Chuyện trên đây trút từ Đường Cao Tăng Truyện. Thiên thứ 12, Nam nữ thế gian, gồm có hai bộ, Nam giới thế gian, Nữ giới thế gian. Bộ thứ nhất, Nam giới thế gian, gồm có 3 phần, phần thuật ý, phần trăn đời, phần khuyến cáo. Thứ nhất, phần thuật ý. Luận về Nam giới thế gian chia thành 2 bậc cao thấp khác nhau. 1 sang, 2 hèn. 1 là giàu, 2 là nghèo. Người giàu sang đa số hay phóng túng, kiêu ngạo, khinh khi nhục mạ, lấn lướt kẻ nghèo nàn. Hoặc có người dựa vào quyền thế, tự cao, lấn lướt người khác. Hoặc có người học nhiều hiểu rộng, cậy tài, lấn lướt người ta. Hoặc có người khua mồm múa mép, hùng biện, lấn lướt người ta. Hoặc có người khoe giàu xa xỉ, khi trễ, lấn lướt người ta. Hoặc có người mặt đẹp dáng hay, y sắc, lấn lướt người ta. Hoặc có người lừa nhanh ngựa khỏe, cậy xe sang, lấn lướt người ta. Hoặc có người nhiều tiền của, lắm đô tỳ, cậy giàu, lấn lướt người ta. Tình trạng như thế rất nhiều, không thể đem ra nói hết. Chúng sinh ngu muội, thật đáng xót thương, không biết vô thường sẽ đến, cứ nổi lòng kêu. Quả báo nước sôi than đỏ, luộc nướng đang chờ. Cai ngục cầm xiên, lầm lè chực sẵn, không hề lo lắng, thảnh thơi vui chơi. Khác gì dê không biết cái chết đang đến, khác gì trùi nhận hàm hố thầy ma đang sình. Suy xét xưa nay, giàu sang vốn chẳng cố định, sống chết kéo đến liền tay, sang hèn đều thành cát bụi. Giàu có lắm, chỉ trơ lại nấm mồ quan, nghèo hèn mấy, cũng nằm yên trong lòng đất. Đã biết sang hèn đều thành cát bụi, cần phải hạ mình cung kính bậc trên. Cho hay, thân sơ không chắc, sang hèn chẳng bền, khổ vui đắp đổi, chìm đổi thế nhau mà thôi. Thứ hai, phần trăn đời. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, có 10 loại nghiệp mạng cần phải tránh xa. Một là đối với các phước điện đáng tôn trọng như Hòa Thượng, A Xà Lê, cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn, lại không tôn trọng, cung kính cúng dường, ấy là nghiệp mạng. Hai, đối với các pháp sư chứng pháp cao siêu, biết đường giải thoát sinh tử theo giáo lý Đại Thừa, hiểu nhiều thần chú Đà La Ni, có đầy đủ trí tuệ, có tài thuyết pháp, lại không tin tưởng cúng dường, ấy là nghiệp mạng. Ba, khi nghe thuyết pháp đến chỗ cao xa, phải phát tâm lì chục, vô cùng hớn hở, lại không ca tụng pháp sư, khiến đại chúng cùng hớn hở, ấy là nghiệp mạng. Bốn, nỗi lòng ngã mạn, tự đại lấn lướt người ta, không xét sức mình, không dằn lòng mình, ấy là nghiệp mạng. Năm, nỗi lòng so đo, thấy người có công đức, trí tuệ, không chịu ca tụng ngợi khen, thấy người thiếu công đức, lại ngợi khen ca tụng. Thấy ai ca tụng ngợi khen người có công đức trí tuệ, nỗi lòng ganh ghét, ấy là nghiệp mạng. 6. Nếu có pháp sư biết đấy chính là pháp, là luật, là chân chính, là lời của Đức Phật dạy, lại đem lòng ganh ghét, bảo không phải là pháp, không phải là luật, là không chân chính, không phải là lời của Đức Phật dạy, vì muốn quỷ quại đức tin của người khác, ấy là nghiệp mạng. 7. Tự đặt ngôi cao, tự phong pháp sư, không chịu thi hành, không chịu cung kính cúng dường người khác, cho rằng các bậc tu theo phạm hạnh, các bậc tôn túc có đức đều phải cung kính cúng dường mình, ấy là nghiệp mạng. 8. Xà lánh, nhăn mày câu mặt đối với các bậc đạo đức trọng ấy, thường đối xử hòa nhã với mọi người, lời nói chịu chàng, không thô lỗ, không giận hờn, mà tìm tòi lỗi xấu của bậc đạo cao đức trọng, ấy là nghiệp mạng. 9. Vì lòng ngã mạn nên đối với bậc thiện tri thức, không chịu cung kính, không chịu nghe thuyết pháp, gặp chỗ khó cứ bỏ mặc, không chịu hỏi han điều gì thiện, điều gì bất thiện, điều gì nên làm, điều gì không nên làm điều gì có ích cho tất cả chúng sinh, làm điều gì không có ích cho chúng sinh, làm điều gì sẽ từ sáng suốt đến sáng suốt hơn, làm điều gì sẽ từ tối tâm đến tối tâm hơn. Hạng người này bị ngã chấp nhận chìm, không thể nhận thức được chánh pháp thiết yếu, ấy là nghiệp mạng. Thứ 10, do lòng ngã mạn đổi chạy, không thể gặp được chánh pháp khó tìm của chư Phật, sẽ tiêu tan mầm thiện đã ươm từ tiền kiếp, nói điều không nên nói, lộ lòng quán thang, cùng nhau chế nhạo. nuôi dưỡng tâm địa như thế sẽ rơi vào tà đạo. May nhờ quy lực của hạt giống Bồ Đề nên không đến nỗi mất hết hạnh Bồ Tát. Tuy nhiên, trải qua vô lượng ức kiếp sẽ không được gặp gỡ chư Phật, huống gì là được nghe chánh pháp, ấy là nghiệp mạng. Lại nữa, kinh Xuất Diệu có kệ nói rằng: chúng sinh bị mạng trói, mắc phải chứng ngã mạng, bị ngã kiến mê quật, nên chịu sinh tử hoài. Thế nên kẻ phàm phu tuy làm ác ích, nhưng đời sau sẽ chịu vô lượng quả báo, đau khổ vô cùng, giống như ung độc nhức nhối tim can. Chúng sinh tâm ý khác nhau, nhắm mắt mưu cầu danh lợi, không hề nghĩ đến cái chết. Cái sống không thể giữ bền, cái chết đương nhiên phải ập đến. Mạng sống này mỏng manh như thế, chẳng sớm thì muộn, chỉ trong nháy mắt, biến đổi không ngờ. Uổng công xây đắp trộn trường, lưu luyến thân thích. Kinh Pháp Vũ có nói rằng, khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, trong thành có một người Bà La Môn, tuổi gần 80, giàu có vô cùng. Ông ta là người cứng đầu, không biết đạo lý, không kể sống chết, quanh năm chỉ lo xe cất máy trước nhà sau. Nào là đài cao hóng mát, nào là phòng kính sưởi ấm. Truyền hai phía đông tây hành lang gồm 10 dãy. Bây giờ chỉ còn lại cháy trước dùng để che nắng, đang xây dựng chưa xong. Một mình ông ta gánh vác lo toan mọi chuyện. Đức Phật dùng pháp nhãn nhìn thấy ông ta sẽ chết trong ngày hôm ấy. Nhưng ông ta không hề hay biết, vẫn thản nhiên xây cất. Đồng lòng từ bi, Đức Phật dắt A Nan đến nhà hỏi rằng: cụ già có mệt nhọc không? Ngôi nhà đang xây này, chỗ nào yên ổn nhất? Ông ta đáp: mái trước tiếp khách, nhà sau để ở, hai trái đông tây dành cho con cháu, chất chứa của cải và bọn người làm. Riêng ta, mùa hạ lên đài cao hóng mát, mùa đông vào phòng kính sưởi ấm. Đức Phật bảo: nghe tiếng ông cụ đã lâu, ta muốn đến bàn luận nhiều điều. Có bài kệ liên quan đến vận mạng sống chết, ta muốn đem tặng. Ông cụ hãy dừng tay một lát cùng ta đàm luận, được không? Ông ta đáp: hôm nay bận quá, không rảnh chút nào, xin bữa khác hãy đến đàm luận. Còn bài kệ có thể đọc liền bây giờ. Đức Phật liền đọc kệ rằng: có con có của, kẻ ngu lăng xăng, ta chẳng phải ta, nói gì con của, nắng ở chỗ này, lạnh ở chỗ kia, kẻ ngu lo nhiều, chẳng biết tai quả, ngu che, ngu lấp, tự cho là khôn, ngu mà nói khôn, ngu ơi là ngu. Ông già Bà La Môn nói: ngài nói kệ hay thiệt, nhưng mà hôm nay bận quá, bữa khác sẽ bình luận. Đức Phật thương xót ra về. Lát sau, ông ta một mình gác cái đòn tay, vô ý rơi xuống, đập vỡ đầu chết ngay. Cả nhà quả khóc lớn, vang động xóm làng. Đức Phật đi chưa xa, biết tai quả đã ập đến. Đầu làng có mấy chục vị phạm chí hỏi Đức Phật: ngài đi đâu vậy? Đức Phật đáp: vừa đến thuyết pháp trong nhà ông cụ mới chết. Ông không tin lời ta, không biết lý vô thường, bây giờ đã quá kiếp khác. Nói xong, Đức Phật đọc cho các vị ấy nghe bài kệ trước đó. Nghe qua, tất cả đều vui mừng, hiểu được chánh pháp. Đức Phật lại đọc cho các vị ấy nghe thêm bài kệ: ngu cần người trí, như bầu châm mật, tuy cần củi lâu, nhưng không biết pháp. Sáng cần người trí, như lưỡi nếm mùi, chỉ trong nháy mắt, hiểu thấu đạo vị. Kẻ ngu hành động, vì thân chuốc quả, hớn hở làm càn, dẫn đến tai vạ. Đã làm điều ác, phải biết ăn năn, nước mắt tuôn tràn, xưa dây nay trả. Bây giờ các vị phạm chí được nghe thêm bài kệ này, càng sinh lòng kính tin, chắp tay đảnh lễ Đức Phật, quan hỷ tu trì. Thứ ba, phần khuyến cáo. Lòng ngã mạn ấy, đạo đời giống nhau, trí ngu không thoát, sang hèn đều có. Đắn đo luận bàn thật kỹ, người đời ngã mạn nhiều hơn. Cũng có kẻ lấy lời suông ca tụng bản thân, phê phán hiền triết, chỉ trích thánh nhân. Phần đông người đời đều làm như thế, chẳng có ai dành trọn một ngày tu trẻ hổ thẹn bất cỡ. thành thật tìm kiếm chánh đạo, cúi mình xét lại bản thân. Vì thế, sách Thế Gian có nói rằng, nỗ lực hâm mộ đường thiện có thể yên bản thân, nỗ lực hâm mộ hiếu đễ có thể chinh hiển gia tộc. Cũng có bậc quân tử tôn sùng Phật Pháp, giữ giới tu hành, nhân từ khiêm nhượng, cung kính tin tưởng, tất cả vốn do bản chất tự nhiên phù hợp với đạo. Cũng có kẻ xuất gia không theo chánh giáo, vi phạm giới luật, không chịu tu học, chẳng khác người đời. Tuy thế, đạo giới đời hình dung khác hẳn, phạm giới luật chia ra phạm ít phạm nhiều, tâm lại có sáng tối, lỗi lại có nặng nhẹ. Vì vậy, kẻ xuất gia khi chưa phạm giới, niệm niệm đều hợp đạo, nhờ đã quân tập nghiệp lành, dung đầy cội phước, nên lỡ làm điều ác nhỏ không thể lung lay. Chỉ cần biết xấu hổ đôi chút sẽ trông trắng lại. Nói về người đời, thân ở vào chỗ không biết xấu hổ, lòng quen thói không biết thẹn thùng, nuôi dưỡng vợ con, tiền tài sắc thanh đầy nhà cửa, ngọt bùi rượu thịt, mặc sức no say, ham thích si mê không biết chán ngán, mầm ác chứa sẵn không thể thoát khỏi. Đây chính là chỗ sáng tối khác đường, đen trắng phân cách. Đã biết rằng sáng có thể diệt trừ được tối, tối không thể diệt trừ nỗi sáng, nên ánh sáng của ngọn đèn dù nhỏ cũng có thể soi sáng khắp phòng. Kẻ xuất gia lỡ phạm giới nhỏ, nhờ đức sáng đã hình thành từ trước, tuy chẳng sáng hơn, nhưng nguồn sáng vẫn luôn luôn chiếu dịu. Giống như bầu đèn còn thì tim vẫn cháy, ruộng giường còn thì cơ nghiệp vẫn bền. Hơn nữa, kẻ xuất gia gây ác rất khó, giống chèo ghe trên mặt đất bằng. Người thế gian làm ác thật dễ, tựa dông thuyền giữa biển bao la. Ghe thuyền tuy giống, nhưng môi trường khác nhau, nên sinh ra chậm danh không đồng và chữ phạm khó dễ. Do đó, luân hồi hay mắc, chánh pháp khó thành. Phải biết tinh thành cầu mông tự độ và tinh tiến mến mộ giải thoát mới được. Lại nữa, Kinh Hiền Ngu nói rằng, công đức xuất gia giải thoát hưởng phước rất nhiều, như phóng thích nô tỳ nam nữ, như nghe theo ý chân, như tự mình xuất gia cầu đạo, công đức dễ lớn vô lượng, không thể tính toán nghĩ bàn. Công đức xuất gia cao hơn núi Tu Di, sâu hơn biển cả, trọng hơn hư không, vì nhờ xuất gia chắc chắn sẽ thành tựu Phật quả. Khi Đức Phật còn tại thế, trong thành Dương Xá có vị trưởng giả tên Phúc Tăng, tuổi ngoài 100, bị mọi người lớn nhỏ trong nhà chán ghét. Phúc Tăng nghe nói xuất gia được vô số công đức, liền đến chỗ Đức Phật xin xuất gia. Gặp lúc Đức Phật đi vắng, liền đến cầu xin Xá Lợi Phất. Thấy ông quá già, Xá Lợi Phất không chịu thế độ. Lần lượt cả 500 vị A-la-hán cũng không ai chịu nhận. Phúc Tăng bước ra cổng chùa, quỳ lên khóc lớn. Đức Phật về đến, đem lời an ủi, rồi bảo Mục Kiền Liên cho xuất gia. Mục Liên dâng lời truyền giới. Sau đó, Phúc Tăng thường bị các tỳ kheo trẻ tuổi chăm chọc đến phẫn quốc, phải nhảy xuống sông, chìm liễm sắp chết. Mục Liên trông thấy, dùng phép thần thông dứt lên bờ, hỏi rõ đầu đuôi. Mục Liên suy nghĩ, nếu không đem chuyện sinh tử luân hồi khuyến cáo, người này sẽ không thành đạo. Liên bảo ông ta định tâm nắm chéo áo của mình, rồi đặt chân đến bờ biển lớn. Thấy xác của một người phụ nữ có con giòi từ miệng bò ra, chui vào mũi, ra mắt, lại chui vào tai. Mục Liên toàn bỏ đi. Lấy làm lạ, Phúc Tăng hỏi thầy, xác người nữ nào đây? Mục Liên đáp, đây là vợ của một đại tác bạc trong thành Xá Vậy, có dung nhan tuyệt sắc. Người đàn bà này liền dùng kiến gắn trên giá ba chân ra soi, thấy nhan sắc kiều diễm, sinh ra ngã mạn nên rất yêu thích chính mình. Chồng vốn quý vợ, chở theo trên biển, gặp bão thuyền dở, bị chết chìm, xác nổi lên bờ. Người này vì quá yêu mình, đầu thai làm kiếp dòi, chui trúc lưu luyến xác cũ. Khi hết kiếp sâu bọ, sẽ bị đọa vào địa ngục lớn, chịu khổ vô cùng. Phúc Tăng đi lên, gặp một người nữ, giác cái giặc đồng kê xuống đất, đổ đầy nước vào, nhen lửa nấu sôi phần phần. Xong xuôi, cởi áo nhảy vào. Thịt chín dự ra khỏi xương, nước sôi hất xương văng ra ngoài. Cơn gió thổi qua lại thành người, ngồi bốc thịt của mình ăn ngấu nghiến. Phúc Tăng hỏi, đây là người nào? Thầy đáp, trong nước Xá Vệ có nữ cư sĩ kính tinh Tam Bảo, mời một tỳ kheo đến cúng dường suốt mùa hạ, xây dựng căn phòng đầu ngõ để tỳ kheo an cư. Lại thân hành nấu các món ăn ngon cho nữ tỳ mang đến. Qua chùa kính, nữ tỳ lựa ra ăn trước rồi mới cúng dường. Trong nhà phát hiện được, hỏi, có lén ăn không? Nữ tỳ đáp, không. Khi tỳ kheo ăn xong, cho phần chư mới dám ăn. Con xin thề, nếu có ăn lén, đời đời sẽ xui khiến tự ăn lấy thịt của mình. Do nghiệp nhân này, trước tiên phải chịu báo ứng như thế, sau mới đọa vào địa ngục. Sa Di Phúc Tăng lại đi, thấy một cây bằng thịt, vô số con sâu bám đầy, đục ăn nát thân, không chừa chỗ nào. Kẻ khóc lóc kêu la như tiếng dưới địa ngục. Sa Di hỏi thầy, cây này là gì? Mục Liên đáp, đây là tỳ kheo tri sự Lại Lợi Tra. Vì quan phí đã đem qua quả thức ăn của chư tăng phân phát cho người đời. Do nghiệp nhân này phải chịu báo ứng như thế, sau mới đọa vào địa ngục. Lũ sâu ăn thịt cây là bọn người đã thọ nhận phẩm vật lúc bấy giờ. Sa Di tiếp tục đi thêm, gặp một người nam bị nhiều ác quỷ đầu thú bình người vây quanh, tay cầm cung đỏ, tay cầm ba mũi tên độc, tranh nhau bắn vào người ấy. Đầu tên bốc lửa cháy đỏ, khiến toàn thân cháy xém. Sa Di hỏi thầy, đây là người nào? Mục Liên đáp, người này kiếp trước làm thợ săn, sát hại nhiều muôn thú nên phải chịu báo ứng như thế. Sau khi chết xong phải đọa vào địa ngục. Sa Di tiếp tục đi nữa, gặp ngọn núi lớn. Dưới sắp vào kiếm la liệt, trên có một người buông mình lao xuống, thân thể nát nhừ, xong lại trèo lên núi lao xuống, cứ thế không ngừng. Sa Di hỏi, người này là ai? Thầy đáp, đây nguyên là đại tướng của vua Dương Xá, vì có sức mạnh được làm tiên phong giết chết nhiều người. Trước tiên phải chịu đau đớn như thế, sau đó mới đọa vào địa ngục. Lại tiếp tục đi tới, gặp một núi xương cao lớn khoảng 700 do tuần, che lấp mặt trời, làm cho biển cả tối đen. Bấy giờ, Mục Liên nhảy lên núi xương ấy, đi kinh hành lui tới. Sa Di hỏi thầy, đây là núi xương gì? Mục Liên trả lời, nếu còn muốn biết, thì đây chính là xương của con trong kiếp trước. Phúc Tăng vừa nghe xong, trung sợ đến giận tóc gáy, mồ hôi ướt đẫm bạch trần. Này con nghe lời thầy dạy, dù sao lòng vẫn chưa tan nát hết, xin thầy mở lượng từ bi kể hết đầu đuôi. Mục Liên bắt đầu giảng giải. Sống chết đắp đổi xoay dần, không có bến bờ, gây nghiệp lành dữ chắc chắn sẽ chịu báo ứng. Ngày xưa cõi Chiêm Phù Đề có vị quốc vương tên Pháp Tăng, thích làm bố thí, giữ giới nghe kinh, thương xót chúng sinh, không hại muôn vật, theo đúng chánh pháp trị trì suốt 20 năm. Một hôm rảnh rỗi ngồi chơi cờ, bấy giờ có kẻ phạm tội giết người, đình thần đem tâu lên. Nhà chùa đang mê nước cờ, buộc miệng phán, cứ theo phép nước mà xử trị. Đình thần chiếu luật, giết người phải thường mạng, lập tức thi hành. Hết dán cờ, nhà vua hỏi lại, tội nhân lúc nãy đâu rồi? Đình thần tâu lên, đã giết chết. Vừa nghe xong, nhà vua liền ngã xuống hôn mê. Đình thần phải lấy nước lạnh đắp một lát mới tỉnh. Nhà vua rơi lệ bảo đình thần, bài đây cung nga thể nữ, xe ngựa bạc vàng đều còn đủ, chỉ một mình ta sẽ rơi xuống địa ngục mà thôi. Ta vừa phạm tội giết người, dù là đương kim quốc vương Chiên Đà La cũng chưa biết sẽ rơi vào đường ác đạo trong muôn kiếp. Ta không thể làm vua nữa, phải thoái vị xuất gia. Sau khi mệnh chung, nhà vua xin làm kiếp cá Ma Kiệt Đà giữa biển cả, thân xác to lớn đến 700 do tuần. Quần thần cậy thế lực bóc lột dân chúng, giết hại rất nhiều. Khi chết, bị đọa làm kiếp ký sinh trùng trút cháy cá ấy. Cá đổi cơn ngứa, nổi lên, gãi vào đuối, làm chết vô số ký sinh trùng. Máu loang đỏ nước biển hàng trăm dặm. Cá ngủ một giấc suốt cả trăm năm, khi khác uống nước biển. Nước ùa vào ồ ạt như dòng sông lớn. Bấy giờ có đoàn thương khách 500 người ra biển mua châu báu, gặp cá, miệng thuyền trôi nhanh vào. Đoàn thương khách kinh quảng, kêu khóc gian trần. Sắp lọt vào miệng, bỗng cả đoàn niệm to Nam Mô Phật. Cá nghe danh hiệu Phật, gấp gáp ngậm miệng lại, không hút nước nữa. Nhờ thế mà cả đoàn đều sống sót. Cá bị đói, chết đi, đầu thai vào thành Dương Xá. Làm nhà ngươi đấy. Sau khi cá chết, bọn Dạ Xoa, La Sát rủ nhau khiêng bỏ lên bờ, thịt tiêu tan hết, còn lại núi xương đầy. Quốc Dương Pháp Tăng chính là tiền thân của nhà ngươi, vì tội cố sát bị đọa xuống làm cá. Sa Di Phúc Tăng nghe xong, vô cùng sợ sệt, lý sinh tử luân hồi, quán tưởng suốt cả tiền kiếp. Đốn ngộ các pháp vốn vô thường, liền chứng được quả A-la-hán. Nữ giới thế gian gồm có hai phần: phần thuật ý, phần gian trá. Thứ nhất, phần thuật ý. Thằng ôi, nữ giới thế gian thật là độc ác lắm tội. Đức Phật nói bọn họ giả dối đi ngoa còn hơn nam giới, hoặc mượn màu son phấn tô điểm mặt mày, hoặc ăn mặc lụa là trực trở quyến rũ kẻ khác, hoặc chúm môi hé miệng liếc mắt hát cười, hoặc là trên trĩ đưa tình khán giả, hoặc hở bụng lộ tay, trùm đầu che mặt, hoặc đẩy đưa chân bước, uốn éo thân hình, hoặc mắt nhắm mắt hé, chợt buồn chợt vui, dụ dỗ kẻ ngu, đâm tra say đắm, yêu ma quỷ quái không thể tả cùng. Kẻ đã say đắm sẽ bị mê mờ, giống như vật cướp, gian ác lắm trò, giống như bánh vẽ chứa dơ trong chuột, giống như bẫy chân bầy chim mắc phải, giống như lưới bủa lũ cá dính vào, giống như hầm hố kẻ mù lọt xuống, giống như thiêu thân bay tới ánh đèn, giống như trùi nhặn ham trĩa xác chết. Gần cuối nữ giới sẽ mất nước tan già, đụng nhầm khác nào bắt lấy trắng trích, đầu miệng ngọt ngào như mật, trong lòng chất chứa nọc độc, cửa nhà khốn khó đều do nữ giới, chết ngoài đường xá đều do nữ giới, gia đạo bất hòa đều do nữ giới, gái trai phản nghịch đều do nữ giới, anh em ly tán đều do nữ giới, họ hàng chia lìa đều do nữ giới, đọa xuống địa ngục đều do nữ giới, không sinh lên cõi trời đều do nữ giới, cản trở nghiệp thiện đều do nữ giới, không chứng thánh quả đều do nữ giới. Tội nghiệp như thế không thể nói hết. Chúng sinh mê đắm thật đáng thương tâm, thường bị lửa dục thiêu đốt, không thể tránh xa, đến nỗi chịu đựng tai ương muôn kiếp, không bao giờ chấm dứt. Thứ hai, phần gian trá. Như Kinh Xuất Diệu nói, ngày xưa trong thành Xá Vệ, có người nữ ôm con, mang bình ra giếng múc nước. Bên giếng, một người nam dung mạo tuấn tú, đang ngồi đánh đàn giải trí. Người nữ ấy đâm ra say mê người nam, lửa dục bừng dậy. Người nam cũng trạo trực ham muốn người nữ, tâm thần hoảng loạn mê man. Người nữ lấy dây cột vào cổ con mình rồi thả xuống giếng. Khi kéo lên thì đứa bé đã chết. Chợt tỉnh ngộ, người nữ ôm xác con kêu cào thảm thiết, nước mắt chan quạ như mưa. Lại nữa, kinh ấy còn nói, khi Đức Phật ở nước Câu Thiểm Chi, có chị quốc dương tên là Ưu Điền, nước Câu Lưu có vị trưởng giả tên là Ma Nhân Đề, sinh được người con gái nhan sắc tuyệt thế, nên đặt tên là Vô Tỷ. Vua quan quý tộc các nước lân cận tranh nhau xin cưới hỏi. Trưởng giả đáp rằng, nếu có bậc quân tử dung mạo sánh ngang với con ta mới bằng lòng. Gặp khi Đức Phật đang quá độ tại đó, trưởng giả thấy Ngài có đủ 32 tướng tốt và 80 trẻ đẹp, kim thân ông ánh sắc vàng vô cùng oai nghi. Trong lòng mừng trở bảo rằng, con ta đã có lứa đội xứng đáng, chính là chị này đây. Rồi bàn cưới vợ, ta sắp đi kén trễ, mau mau trang điểm cho Vô Tỷ. Cả nhà súng lại lo liệu. Vô Tỷ bước đi lấp lánh châu ngọc, sáng trực cả nước. Hai ông bà đưa con đến gặp Đức Phật. Người vợ thấy dấu chân của Ngài in nét đẹp lân lân siêu thoát của bậc thiên tôn, nên bảo chồng rằng, xem văn vẽ bàn chân của chị này đúng là bậc phi phạm hiếm có, chắc chắn Ngài thanh cao vô dục, đừng đem con đến mà mang dục. Trưởng gia cắt lên, bà thì biết cái gì? Người vợ mới nói kệ rằng, kẻ dâm đi lết gót, kẻ giận đi hở bước, kẻ ngu đi nặng chân, dấu chân này trời người kính. Trưởng giả gạt ngang, bà chẳng biết được gì cả, nếu mà không thích á, bà về trước đi. Nói xong, trưởng giả dắt con gái vào đảnh lễ, rồi quỳ dưới chân Đức Phật rằng, Ngài chăm lo cháu quá, thiếu người săn sóc, tôi chỉ có đứa con gái thơ ngây, xin dâng hiến để hầu hạ Ngài. Đức Phật bảo, ông cho rằng con gái ông đẹp đẽ lắm sao? Trưởng giả đáp, tôi xin được đứa con gái này, dung nhan tuyệt thế vô song. Các quốc vương quý tộc trưởng giả đều đến xin hỏi cưới, nhưng mà tôi không chịu, trộm thấy Ngài là bậc phi phàm uy nghi trực trở, nên mạo muội đến xin dâng hiến. Đức Phật bảo rằng, con gái ông đẹp nhất ở chỗ nào? Trưởng giả đáp, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đẹp. Đức Phật bảo, mờ thay mắt thịt, từ đầu đến chân ta không thấy chỗ nào đẹp cả. Ông hãy nhìn kỹ, trên đầu là tóc, tóc cũng là lông, đuôi voi đuôi ngựa đều giống như thế. Dưới tóc có sọ, sọ cũng bằng xương, sọ heo ngoài hàng thịt đều giống như thế. Trong sọ có não, não lầy như sình, tanh tao lợm mũi, liệng xuống dưới đất, chẳng ai thích dẫm chân lên. Mắt thì mềm như ao, móc ra toàn nước. Trong mũi có nhầy, trong miệng có dải, trong bụng chứa gan phổi, đều là chất tanh tao. Ruột dạ bàng quang chứa đầy phân tiểu, hôi thối vô cùng. Ổ bụng là đẩy da, chứa đầy chất ô quế. Tứ chi, tay chân do xương cốt chống lên nhau, cân và da ràng buộc, chỉ nhờ hơi thở mới cử động được, như giống người máy nhờ then chốt điều khiển. Đến khi hết hoạt động, nếu cắt xẻ thân thể, từng bộ phận sẽ rời ra, tay chân sẽ dung chảy. Con người là như thế, có gì đẹp đẽ mà gọi là tuyệt thế vô song? Xưa kia, khi ta ngồi dưới gốc cây Bối Đa, mà giường thứ sáu cho ba cô gái tuyệt đẹp, trang điểm lộng lẫy nhất trên cõi trời, khác hẳn con gái ông, đến đây cám dỗ, phá hoại đạo tâm của ta. Ta liền nói ra cái dơ quế trong thân, cả ba cô gái lập tức biến thành bà lão, nhan sắc quỷ quại, không thể trẻ trung lại được, đành phải xấu hổ bỏ đi. Này, ông lại đem cái túi da dơ giấy đến đây làm gì? Hãy mau mang về đi, ta không giận đâu. Trưởng giả nghe Đức Phật nói xong, mặt mày đỏ tím vì hổ thẹn, nhưng vẫn chưa chịu rút lui, còn cưỡng gạo bạch rằng, nếu mà ngài không chịu nhận, tôi xin đem cả cho quốc vương Ưu Điền, được chăng? Đức Phật im lặng không trả lời. Trưởng giả bèn đem con gái sang cả cho quốc vương Ưu Điền. Nhà chùa hết sức vui mừng, phong làm thái phó, xây dựng cung điện, cắt 1000 nữ nhạc theo hầu Vô Tỷ. Chánh hậu của nhà chùa vốn đã quy y cùng Đức Phật, chứng được quả Tu Đà Hoàng. Vô Tỷ dèm pha cùng nhà chùa, bị mê hoặc, nhà chùa nghe lời, đem bắn 100 phát tên. Chánh hậu thấy tên bay đến, lòng không chút oán giận, nhất tâm niệm Phật, quỳ xuống ngước nhìn nhà vua. Tất cả 100 mũi tên đều bay quanh mình chánh hậu 3 vòng, rồi dừng lại trước nhà vua. Bấy giờ, nhà vua chợt tỉnh ngộ, vô cùng buồn bã và sợ hãi. Lên xe chàng và voi trắng kéo, chạy mau đến chỗ Đức Phật. Dừng xe lại, cho kẻ hầu lui ra. Nhà vua chắp tay bước tới, quỳ mọp dưới chân Đức Phật, thưa rằng: "Tôi có tội nặng, hổ thẹn với 3 ngôi tam bảo. Vì bị người con gái dâm dật ấy xúi dục, đã làm điều bất chánh, bắn 100 phát tên vào đệ tử của Đức Phật. Việc lỡ xảy ra, lòng tôi rất lo sợ. Lòng của chánh hậu còn từ bi đến thế, huống chi Đức Phật là đấng chánh giác vô thượng. Nay tôi xin sám hối mọi tội lỗi và quy y tam bảo. Xin Đức Phật mở lượng từ bi tha thứ cho tôi." Đức Phật khen rằng: "Lành thay, nhà vua biết lỗi xin chừa. Đây là hành vi lỗi lạc của người quân tử sáng suốt. Ta chấp nhận lòng thành ấy." Nhà vua lạy 3 lạy, Đức Phật đáp lễ. Bây giờ, nhà vua lại cúi đầu sát đất xong, ngồi xuống thưa rằng: "Xét mình bẩm chất hung hăng, nóng nảy làm bậy, thiếu lòng nhẫn dục, không chừa tham sân, buông lòng làm ác, mắt tay đàn bà, sợ sau khi chết đi sẽ xuống địa ngục. Nguyện xin Đức Phật xót thương, giảng giải sâu xa, thói tình ma của nữ giới. Lỡ mắc vào, ít người gỡ nổi. Nếu như tôi được nghe, sẽ lấy đó trăng bình. Dân chúng lớn nhỏ được nghe, sẽ lấy đó thay đổi tính nết." Đức Phật bảo: "Nhà chùa muốn hỏi chuyện ấy, tại sao không hỏi chuyện khác?" Nhà chùa năn nỉ: "Chuyện khác hôm nào sẽ bấm lên cũng không muộn. Nữ giới mê hoặc tâm ý, gây quả lớn lao. Nếu mà không được nghe, làm sao xa lánh. Nguyện xin Đức Phật mở lượng từ bi, giải thích hình phạt ở địa ngục và sự ô uế của nữ giới." Đức Phật bảo: "Hãy nghe đây. Nam giới vốn có tính xấu cuồng si, thường mơ màng dáng đẹp, tưởng nhớ lời mê, xa lìa chánh pháp, nghi ngờ chân lý, tin tưởng yêu tà, bị lưới dục bao trùm, đắm trong tâm tối, để dục vọng sai khiến, ươm hèn như tớ sợ thầy, ham mê nữ sắc, chẳng kể đến mùi xú quế từ chính lỗ tiết ra, dâm dục hỗn độn như heo trong chuồng, không biết giờ giấy, còn cho là sướng thân, không biết đến ngày sau phải chịu khổ sở trong địa ngục vô gián, đắm đuối dâm dục, múc lấy mũi giải, dọc lấy máu me, cho là quý báu, cho là ngọt ngào, nên mới gọi là tên nô lệ của dục vọng. Đó là thói xấu thứ nhất. Lại nữa, cha mẹ nuôi con từ lúc mang thai sinh nở đến khi vừa đủ lớn khôn, cực nhọc không thể nói hết. Con mới trưởng thành đã dốc hết của cải, bôn ba chạy theo manh mối kiếm chỗ cưới vợ. Dù ở nước khác cũng cố tìm sang, không kể xa xôi, không ngại gian khổ, chỉ cốt là thỏa mãn dâm dục, bỏ quên cha mẹ già đua. Khi cưới được vợ rồi, quý như vàng ngọc, chỉ biết vui thú quan lạc, đâm ra chán ghét mẹ cha, tin theo lời vợ tranh ma xúi dục, có khi còn tranh giành kiện tụng lại mẹ cha, không nghĩ đến người đã sinh thành cực khổ, phụ bạc luôn cả ân dưỡng dục bao la. Đó là thói xấu thứ hai. Lại nữa, người sống trên đời gian lao vất vả mới kiếm được của tiền, vốn có thành tâm vững tin vào đạo, tôn trọng tăng già, biết lẽ vô thường, bố thí làm phước. Sau khi lấy vợ, mãi miết dâm dục, trở nên u mê, bỏ chân lý, chạy theo gian tà, nỡ nhắm mắt nghe theo lời vợ. Vừa mấy lòng bố thí, sắp mở miệng nói ra, liền bị nữ sắc che lấp, đến nỗi tiêu tan cả hạnh thanh tịnh, rốt cuộc bị trói buộc thành kẻ yếu hèn. Không biết đến trọng giới trọng khinh, không biết đến cứu cánh quả phước. Nếu bị dục vọng sai khiến đến thế, sẽ mắc phải lưới tội lỗi, chắc chắn sẽ bị đọa vào đường ác, không thể sai khác được. Đó là thói xấu thứ ba. Lại nữa, làm người con có hiếu, không nghĩ đến ơn sâu, kiếm được của tiền, không đem nuôi dưỡng cha mẹ, chỉ hăm hở chạy theo dục lạc, đem của cải dụ dỗ vợ con người, có khi giết cả dê bò để cúng tế dâm thần, bày tiệc ca múa, tụ tập gái trai, vui chơi thỏa thích suốt ngày thâu đêm, mượn tiếng cầu phúc cốt để che đậy thói dâm. Khi đã say sưa, tìm cách hẹn hò mời mộc, chọn được lứa đôi vừa ý, mê man say đắm không trời, chìm trong quan lạc không thiết gì đời, chỉ hàm dâm chục, không kể đến quế ô, không lo sợ địa ngục khổ sở. Thật đáng được cười, thật đáng chua xót. Khác gì kẻ điên cuồng không phân biệt được phải trái. Đó là thói xấu thứ tư. Nam giới mang bốn thói xấu này cũng đủ vào ba đường ác, cần phải suy xét kỹ để tránh xa mới mong giải thoát đau khổ. Nhưng đây hãy nghe ta nói kệ về tật xấu của nữ giới. Bị dục vọng xài khiến, phóng đãng không thanh thản, gần gũi với bất chánh, sao gọi là hiền nhân. Dâm là thói xúc sinh, dâm là cách tự sát, dòi trúc giữa hôi hám, không biết là khổ nạn, như dòi trúc trong phân, không biết đâu tây đông, mãi miết theo thói dục, tối tâm chẳng khác dòi. Dâm dục không thấy đạo, đêm ngày gieo mầm ác, hiện tại vua tôi loạn, dưới trên đều hắc ám. Pháp luật đã trối ren, chính trị lại hà khắc, nông dân bỏ cơ nghiệp, thương gia cũng đảo điên, kiếp này bị tù đầy, kiếp sau đọa địa ngục, chịu đủ trăm thứ khổ, đớn đau không thể tả. Đồng xôi trót vào miệng, xe núi xé nát thân, hình phạt đủ trầm thức, không thể kể rõ ràng. Ở giữa ba đường ác, xoay chuyển như bánh xe, dù có Phật xuất thế, chẳng nghe được danh hiệu. Nữ giới thật độc ác, không thể hết đổi bạn, ân ái cột một giây, kéo nhau vào cửa tội. Nữ giới có gì đẹp, chỉ toàn là dơ giấy, sao chẳng tin điều ấy, lại điên cuồng đắm say. Trong bụng đầy ô quế, ngoài da trát phấn son, lại còn chứa nọc độc của loài trắng và trồng, giống mũi lao phủ gấm, giống dao bén bọc lụa. Kẻ ngu thấy vỏ đẹp, mân mê thử mó vào, người khôn sớm lìa bỏ, kẻ si bị tử thương. Dâm dục cũng như thế, chơi dao phải thiệt thân, thấy mới liền đới cũ, sở thích vốn bất thường, lời ngọt là dao cắt, cười xinh là cay đâm, trùng dơ quế độc độc, ngoài phủ qua giấy hương, kẻ ngu thầy mừng trở, không nghĩ đến tai ương. Giống như uống độc dược, pha vị ngọt cam lồ, kẻ ngu mê vị ngọt, uống vào sẽ chết lăn. Cũng giống củi bắt lửa, cây cỏ nhiễm sương muối, đụng nhầm đều quỷ quại, thật là điềm bất tường. Nữ giới độc địa hơn, không thể nhận ra nổi, thấy dạ không thấy chuột, nên mắc thói dâm dục. Thân xác thật dễ nhìn, kẻ si tiếc không bỏ, bỏ dục mới vào đạo, bỏ đạo dễ như bẩn. Tính người vốn thanh tịnh, như cá ở vực sâu, lưới chân đầy bốn phía, mắc phải hết đường chề. Lưới dục giữ hơn nữa, nối dục giữ hơn nữa, nối kết rất kiên cố, người khôn vẫn biết rõ, có thể thoát ra được. Giống như khỉ dượng đói, nhìn thấy trái chín ngọt, lao đến mặt gai gốc, chắc chắn sẽ té ngã. Giống như cá mắc câu, thiêu thân bay vào đèn, ôm lửa nhảy vào chục, không nghĩ đến hậu quả. Khi Đức Phật nói kệ vừa xong, vua Ưu Điền vô cùng quan hỷ, cúi đầu xuống sát đất thưa rằng: suốt đời tôi chưa từng nghe thói xấu của nữ giới rõ ràng đến thế. Nam giới bồng bột theo đuổi đến nỗi rơi vào tội lỗi, nếu không biết rõ, không thể chế ngự được tâm ý. Từ đây tôi xin sám hối, quy y Tam Bảo, không dám phạm tội nữa. Nhà chùa đảnh lễ Đức Phật rồi vui mừng trở về. Sách Thế Gian nói, Đức Khổng Tử cho rằng khó chăm sóc bạn tiểu nhân và nữ giới, vì gần gũi bọn họ sẽ khinh lờn, xa cách thì bọn họ sẽ hờn quán. Thế nên Kinh Phật bảo, nữ giới tinh ma có 84 thói xấu, trong đó có có 8 thói xấu lớn nhất mà kẻ sáng suốt rất ghét. Thứ nhất là ghen tuông, thứ hai là giận bậy, thứ ba là bôi nhọ, thứ tư là bùa chú, thứ năm là trấn yếm, thứ sáu là bủng xỉn, thứ bảy là ham trang sức, thứ tám là tham lam độc ác. Vì thế nữ giới chất chứa nhiều gian tà, cầu mong bọn họ bỏ hết thói xấu, tìm về chánh pháp, sớm được xuất gia để độ mình và độ hết mọi người. Lại nữa, luận trí độ nói rằng, tính nết nữ giới nếu được yêu kính sẽ để chồng có tâm trạng thảnh thơi, nếu hết được yêu kính sẽ khiến chồng rơi vào tâm trạng lo âu sợ sệt. Bản chất nữ giới như thế luôn luôn mang lại phiền não bực dọc cho người, làm sao có thể thân thiết gần gũi được. Như kinh có nói, vị quốc vương nọ có công chúa tên là Câu Mâu Đầu. Bây giờ có ngư phủ tên là Thuật Ba Già đi đường, thấy bóng dáng công chúa tha thước sau rèm cửa trên lầu cao, đâm ra si mê thương nhớ không chút nào quên. Nỗi tương tư chồng chất ngày một nặng, đến nỗi bỏ ngủ quên ăn. Người mẹ lo lắng dò hỏi nguồn cơn, ngư phủ đem thú thật cùng mẹ, lỡ thương công chúa thành bệnh tương tư. Mẹ bảo, còn mang phận hèn, công chúa là bậc tôn quý, không thể nào được. Người dân đáp, lòng con đã mê say, nếu không toại nguyện, chắc con chết mất. Vì quá thương con, người mẹ thường đem cá ngon, chim béo vào cung, dâng cho công chúa, không chịu nhận tiền. Công chúa lấy làm lạ hỏi rằng, người muốn xin điều gì? Người mẹ thưa rằng, xin công chúa cho thị tỳ lui ra, tôi sẽ xin bẩm rõ sự tình. Công chúa bằng lòng. Người mẹ thưa tiếp, tôi chỉ có một đứa con trai thôi, vì quá ái mộ công chúa, u uất thành bệnh nặng, sắp chết đến nơi rồi. Nguyện xin công chúa thương xót, cứu vớt cho con tôi được sống. Công chúa đáp rằng, bà hãy yên tâm về đi, nhớ dặn dò con bà vào hôm trầm, đứng chờ ta sau lưng tượng thần trong đền Thiên Từ. Người mẹ bừng trở chạy về báo tin cho con hay, ước vọng đã thành, rồi đem kể lại đầu đuôi chuyện gặp gỡ công chúa. Đến ngày, ngư phủ tắm gội thay quần áo mới đến chờ sau lưng tượng thần. Hôm ấy công chúa chào bẩm cùng phụ vương rằng, con gặp chuyện không tốt, xin phép đến đền Thiên Từ cầu phúc. Nhà vua phán, rất hay, trời truyền cho 500 cỗ xe đưa công chúa đến đền. Công chúa cho kẻ hầu sắp hàng đứng chờ ngoài cửa, một mình bước vào. Thiên thần nghĩ rằng không thể để yên như thế, công chúa là bậc tín nữ tôn quý, không thể để cho kẻ hèn hạ xâm phạm đến, liền làm phép cho ngư phủ ngủ say. Công chúa đến bên, thấy chàng ta ngủ mê man, lay mãi cũng không tỉnh, bèn cởi chuỗi anh lạc đáng giá 10 vạn lượng ban cho rồi ra về. Khi ngư phủ thức dậy, thấy có chuỗi ngọc quý, hỏi thăm mọi người mới biết công chúa có đến. Không được thỏa lòng, ngư phủ đau đớn, u uất hơn nữa, dục tình bừng lên, không thể dập tắt, đành tự thiêu mà chết. Do đó có thể thấy rằng, tâm ý nữ giới chỉ buông thả theo dục vọng, không kể sang hèn. Lại nữa, luận tác bà đa nói rằng, thà đem thân làm mồi trong miệng rắn độc, còn hơn đụng chạm vào nữ giới. Rắn độc có 3 sự hại người. 1. Thấy người mà làm hại. 2. Do bị chạm phải mà làm hại. 3. Ngoạm vào mà làm hại. Nữ giới cũng có 3 cái hại người. Nếu thấy nữ giới phát động lòng dục, sẽ bị quỷ hoại các thiện pháp. Nếu đụng chạm vào nữ giới, thân sẽ phạm vào tội trung bình, quỷ hoại các thiện pháp. Nếu cùng nữ giới giao quan, sẽ phạm vào tội trọng, quỷ hoại các thiện pháp. Ngoài ra có 7 cái hại khác nữa. 1. Nếu bị rắn độc cắn, chỉ hại thân đầy. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ bị hại vô số thân. 2. Nếu bị rắn độc cắn, chỉ hại đến thân vô ký. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ bị hại mất thiện pháp thân. 3. Nếu bị rắn độc cắn, chỉ làm hại ngũ thức căn. Còn nếu bị nữ giới làm hại, sẽ bị hại mất lục thức thân. 4. Nếu bị rắn độc cắn, vẫn còn được gia nhập vào tịnh chúng. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ không được đứng vào hàng ngũ tăng già. 5. Nếu bị rắn độc cắn, vẫn được sinh lên các cõi trời người, được gặp gỡ các thánh tăng. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ bị đọa vào ba đường ác. 6. Nếu bị rắn độc cắn, dẫn chứng được 4 quả sa môn. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ không thành tựu được bát chánh đạo. 7. Nếu bị rắn độc cắn, sẽ được mọi người thương xót cứu giúp. Nếu bị nữ giới làm hại, sẽ bị mọi người cùng xua đuổi, không được yêu thích nữa. Vì thế thà đem thân làm mồi trong biển rắn độc còn hơn đụng chạm vào nữ giới. Lại nữa, kinh Tăng Nhất A Hàm nói, nữ giới kể vào 5 thế lực để coi thường chồng. 1. Thế lực của sắc đẹp. 2. Thế lực của gia tộc. 3. Thế lực của điền sản. 4. Thế lực của con cái. 5. Thế lực tự giữ mình. Người chồng chỉ có một thế lực để áp đảo vợ, ấy là thế lực của giàu sang. Này Mai Chương Ba Tuần cũng có 5 thế lực, ấy là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Kẻ ngu si gặp phải 5 thế lực này không thể vượt khỏi. Nếu các thánh tăng và chư đệ tử thành tựu được một thế lực không phóng đảng, sẽ không bị các thế lực ấy ràng buộc, mới có thể phân biệt được các pháp sinh lão bệnh tử, thoát được các thế lực cám dỗ của Ma Dương, không đọa vào ma cảnh, đặt đến cảnh giới tịch diệt. Rồi Đức Phật nói kệ rằng, giới luật là đường giải thoát, phóng đảng là đường tán thân, không tham lam nên không chết, lạc đường sẽ bị tán thân. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, nữ giới có khát vọng: 1. Sinh vào nhà giàu sang. 2. Được gả về nhà giàu sang. 3. Được chồng nhất nhất nghe lời. 4. Có nhiều con cái. 5. Hoàn toàn làm chủ gia đình. Đó là 5 khát vọng của nữ giới. Lại nữa, kinh Đại Quy Đức Đà La Ni nói rằng, Đức Phật bảo các tỳ kheo, không thể đem một giọt nước nhiễu xuống sa mạc lớn, khiến cho thấm ướt cả sa mạc và thấm xuống lớp đất phía dưới, giống như một người nữ không cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn khi thọ dục với hàng ngàn người chồng. Nữ giới có 3 điều không cảm thấy đầy đủ: 1. Là trang sức. 2. Là thọ dục với chồng. 3. Lời nói chịu ngọt. Này A Nan, nữ giới có 5 loại giòi độc mà nam giới không có. 5 loại giòi này ở trong âm đạo. Có một loại khoảng 8.000 con, mỗi con có 2 đầu nhọn như mũi kim, thường châm chích, ăn thịt ở đó, khiến cho nữ giới cựa quậy đi lại không yên. Do nghiệp báo nặng nhẹ, các dâm phụ bị kích thích khác nhau, phải nhón chân đi kiếm nam giới, khao khát không biết chán chường. Nếu gặp được, liền buông lời ngon ngọt, mắt nhìn đi nhìn lại tha thiết, lòng mở màn thú dục dục, mặt ngước lên như muốn chụp lấy, trăng cắn chặt môi dưới. Thân sắc quá trà tím tái, lửa dục bốc lên bừng bừng, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Nếu đã ngồi xuống, sẽ không chịu đứng lên. Nếu đã đứng lên, sẽ không chịu ngồi xuống nữa. Chết sững như cây trồng, mân mê hai tay. Có khi bước tới vài bước, đảo mắt tìm kiếm hai bên. Có khi đứng ở ngưỡng cửa, đờ đẫn thở dài, uốn éo lượn lờ. Một tay chén áo, một tay thì vuốt đùi, rồi cắn móng tay, chọc trăng, vuốt gáy, xoạc chân tra, hoặc là chọc cho con khóc la, lê chân đi tới, đưa mắt tìm quanh. Ấy là những biểu hiện cho biết nữ giới đang cơn bộc phát tình dục. Cần phải dứt bỏ, chán chường, đừng để bị hoành hành, khuấy động trong tâm thức đen tối xấu xa. Lại nữa, trong kinh Chánh Pháp Niệm, Thiên Điệu nói kệ cùng chư thiên rằng, phụ nữ không là bạn, như đèn sáng không ngừng. Phụ nữ thường oán hận, như khắc sâu vào đá. Dẫu gần gũi kẻ giàu, hết của liền chán ghét. Có của phụ nữ thân, hết của phụ nữ bỏ. Có tiền mới cúng dường, làm đủ thứ công đức. Lòng dạ như lửa đỏ, không thể đưa tay bắt. Nam giới rất chiều chuộng, theo hết mọi ước muốn. Tùy thế bọn phụ nữ vẫn nói dối nam giới, như trắng đậy qua lên, như tro chùi than đỏ. Sắc đẹp che độc ác, phụ nữ cũng như thế, giống hệt thấy cây độc, đẹp mắt nhưng không lành. Phụ nữ như qua độc, người khôn phải lánh xa. Lại nữa, kinh A Hàm Khổ Giải Thập Nhị Nhân Duyên nói, có chị A-La-Hán dùng thiên nhãn quan sát, thấy nữ giới bị đọa vào địa ngục rất nhiều, bèn hỏi nguyên nhân. Đức Phật đáp, vì bốn nguyên nhân. Một, do tham lam châu báu để che đậy dục vọng vô bờ. Hai, do ghen ghét nhau. Ba, do nhiều miệng lưỡi. Bốn, do ý dâm rất nhiều. Vì nghiệp nhân ấy nên nữ giới đa số bị đọa vào địa ngục. Tụng rằng, ngũ dục quấy tinh thần, lục tặc loạn sắc tâm, lửa mê thổi tình dậy, lưới yêu bủa kính lòng, vàng đấu cũng phai sắc, đá mài chẳng nát gan, đuổi hình bắt bóng mãi, muôn kiếp chỉ hoài công. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trị, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.